Tuấn Hiệp và Thúy Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, mùng 7 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước vào ngày làm việc thứ tư.
Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khai trừ ra khỏi Đảng nhiều cán bộ vi phạm.
Từ ngày mùng 10 tháng 10 mở cửa trở lại một số đường bay nội địa.
Ít nhất 2 người bị thương trong một vụ xả súng ở trường học tại Mỹ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay ngày 7 tháng 10 2021, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ tư. Hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng của hội nghị. Trong ngày hôm qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 04 ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm. Sau đó, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung thảo luận của Trung ương về thực hiện nghị quyết số 04 ngày 30 tháng 6 2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12.
Chiều ngày 6 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo về kết quả xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật trong 4 dự án xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo năm 2021. Qua đó, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng nhiều cán bộ công chức các tổng công ty, sở ngành liên quan đến 4 dự án xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sagri; vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận IPC và Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco; vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận; vụ án liên quan đến dự án tại khu đất 812 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1.
Chuyển sang các thông tin quan trọng khác. Chiều ngày 10 tháng 6, Đại sứ Australia tại Việt Nam đã bàn giao cho Bộ Y tế Việt Nam thêm 300.000 liều vaccine AstraZeneca sản xuất tại Australia cùng nhiều trang thiết bị y tế. Đến nay, Australia đã bàn giao cho Việt Nam hơn 700.000 liều vaccine. Australia cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ Việt Nam thêm 3,7 triệu liều vaccine trong thời gian tới, thông qua thỏa thuận với UNICEF và Bộ Y tế Việt Nam, nâng tổng số vaccine Australia cam kết hỗ trợ cho Việt Nam lên 5,2 triệu liều. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư cảm ơn Thủ tướng Australia Scott Morrison về sự hỗ trợ quý báu này.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 112 về mua vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của chính phủ Hungary. Tại quyết định này, chính phủ đồng ý số lượng vaccine mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ trong năm 2021 vượt con số quy định tại nghị quyết 21 của chính phủ, khoảng 150 triệu liều vaccine. Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của chính phủ Hungary, đảm bảo chất lượng vaccine, hiệu quả, tiến độ trong phòng chống dịch COVID-19.
Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đến ngày 5 tháng 10, thành phố Hà Nội đã tiêm được hơn 7,6 triệu mũi, trong đó tiêm mũi 1 đạt hơn 5,8 triệu mũi, đạt 97,6% dân số, tiêm mũi 2 đạt hơn 1,7 triệu mũi, đạt gần 29%. Hiện thành phố đang khẩn trương thực hiện trả mũi thứ 2 cho người dân đã tiêm mũi đầu.
Trong đêm ngày 6 tháng 10, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đã mở cửa hầm đường bộ qua đèo Hải Vân để trung chuyển đoàn người đi xe gắn máy ở các tỉnh phía Nam về quê. Tính đến 23 giờ cùng ngày, đoàn 250 xe máy với khoảng 500 người ở các tỉnh phía Nam về quê đã được Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng hướng dẫn đưa đoàn qua hầm an toàn.
Tiếp theo là một số thông tin kinh tế xã hội. Ngân hàng Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2021 xuống 2,7% từ mức 4,7% sau khi tăng trưởng trong quý 3 giảm 6,17% so với cùng kỳ năm 2020. Ngân hàng này cũng đánh giá tốc độ hồi phục kinh tế của Việt Nam sẽ gia tăng trong năm 2022 và duy trì mức dự báo tăng trưởng cho năm tới ở mức 7%.
Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch mở lại các đường bay nội địa thường lệ từ ngày 10 tháng 10 tới 10 đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Phú Quốc, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và giữa Thanh Hóa, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc. Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, các đường bay chỉ được mở cửa sau khi có ý kiến đồng thuận của cả hai địa phương có cảng hàng không, sân bay liên quan đến đường bay. Các đường bay sẽ tiếp tục được bổ sung khi có thêm ý kiến đồng ý của các địa phương khác.
Từ khi bắt đầu hoạt động đến hết tháng 9 năm nay, đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người với số 111 đã tiếp nhận hơn 21.000 cuộc gọi. Trong đó có hơn 16.000 cuộc gọi cung cấp thông tin chung về hoạt động của đường dây nóng và phòng chống mua bán người. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ ký kết kế hoạch phối hợp liên ngành trong hoạt động của đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người giai đoạn 2021-2025 vừa diễn ra vào chiều qua.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định cho đến thời điểm này, số thí sinh chính thức nhập học trên toàn hệ thống chưa tới 62% tổng chỉ tiêu. Vì vậy, chưa thể kết luận những trường có số lượng thí sinh thông báo được trúng tuyển cao hơn chỉ tiêu là đã tuyển vượt quá chỉ tiêu theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm nếu có.
Tiếp tục cập nhật về tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển. Tính đến 1 giờ sáng nay ngày 7 tháng 10, áp thấp nhiệt đới đang nằm ngay trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. Dự kiến đến 1 giờ ngày mai ngày 8 tháng 10, áp thấp sẽ nằm trên vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Tổng cục Khí tượng Thủy văn cũng dự báo từ ngày 6 tháng 10 tới ngày 15 tháng 10, khả năng có thể xuất hiện liên tiếp hai cơn bão trên Biển Đông. Theo đó, áp thấp nhiệt đới trên biển có thể mạnh lên thành cơn bão số 7, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Trung Bộ, Bắc Trung Bộ từ ngày 8 tháng 10 đến khoảng ngày 12 tháng 10. Ngoài ra, dự báo khoảng ngày 12 tới ngày 13 tháng 10, trên Biển Đông tiếp tục có khả năng xuất hiện thêm một cơn bão mới, cơn bão số 8.
Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin quốc tế. Thủ tướng Campuchia Hun Sen mới đây đã đề nghị nghiên cứu, sửa đổi hiến pháp và các luật liên quan quy định người đứng đầu chính phủ, thượng viện, quốc hội và hội đồng hiến pháp chỉ được phép có duy nhất quốc tịch Khmer. Theo Thủ tướng Hun Sen, việc sửa đổi quy định một quốc tịch đối với lãnh đạo cấp cao là rất cần thiết nhằm thể hiện sự trung thành với đất nước và tránh sự can thiệp của nước ngoài.
Cảnh sát bang Texas, Mỹ ngày 6 tháng 10 cho biết đã xảy ra một vụ xả súng tại một trường trung học ở thành phố Arlington. Trong đó, thị trưởng Jim Rose phát biểu với báo giới rằng có ít nhất 2 người bị thương khi cố bắt giữ kẻ xả súng.
Bộ Giáo dục Mỹ thông báo sẽ tạm thời cho phép sinh viên vay tiền được phép thông báo về các khoản tín dụng đối với tất cả các chương trình cho vay và trả nợ của liên bang nhằm triển khai chương trình xóa nợ. Cơ quan này ước tính rằng việc miễn trừ tạm thời này sẽ giúp ích cho hơn 550.000 người vay và sẽ cho phép khoảng 22.000 người vay đủ điều kiện để được tự động xóa nợ.
Tập đoàn công nghệ Google đã công bố kế hoạch đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ vào châu Phi trong vòng 5 năm tới nhằm tăng cường khả năng truy cập Internet và tài trợ cho các công ty khởi nghiệp tập trung vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của lục địa này.
Thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Nam Trung Quốc hôm qua ngày 5 tháng 10 thông báo phát hiện một số ca bệnh sốt vẹt, trong đó có một trường hợp tử vong. Đây là lần đầu tiên thành phố này phát hiện các ca bệnh sốt vẹt. Nguồn lây nhiễm chính là bệnh của các loài chim và các loài gia cầm như vịt. Sau khi virus gây bệnh xâm nhập vào cơ thể người, thời gian ủ bệnh thường từ 7 đến 15 ngày, trường hợp ngắn nhất là 3 ngày.
Mời quý vị tiếp tục theo dõi các thông tin thể thao mà chúng tôi mới cập nhật. Trả lời phỏng vấn ở cuộc họp báo trước trận đội tuyển Trung Quốc gặp đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định ông hiểu được ý nghĩa quan trọng của trận đấu này và với tư cách là huấn luyện viên trưởng, ông cho biết sẽ phải đáp ứng sự chờ đợi đó với kết quả tốt. Hiện nay, đội tuyển Trung Quốc có khá nhiều cầu thủ nhập tịch, có 4 cầu thủ nhập tịch trong danh sách đội tuyển quốc gia. Ở phía bên kia, huấn luyện viên Li Tie của đội tuyển Trung Quốc tuyên bố, mục tiêu của chúng tôi là luôn hướng đến chiến thắng, cho dù đối thủ là Việt Nam, Nhật Bản hay bất cứ đội bóng nào khác. Không thể phủ nhận rằng bóng đá Việt Nam đã có sự phát triển thần tốc trong vòng 10 năm qua. Quý vị và các bạn cũng đừng quên lịch thi đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra vào 0 giờ đêm nay.
Huấn luyện viên Claudio Ranieri vừa được bổ nhiệm làm huấn luyện viên mới của Watford theo hợp đồng có thời hạn 2 năm. Nhà cầm quân 69 tuổi thay thế Sico Muno, người đã bị sa thải sau trận thua 0-1 trước Leeds vào cuối tuần qua và đẩy Watford xuống thứ 15 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Rạng sáng nay, thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique đã đánh bại chủ nhà Italia với tỷ số 2-1 ở bán kết UEFA Nations League 2020-2021. Italia nhập cuộc đầy hứng khởi nhưng Tây Ban Nha đã tận dụng tốt tối đa để định đoạt trận đấu. Ferran Torres đã tỏa sáng với 2 bàn ở phút 17 và 45+2. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng của đất nước hình chiếc ủng để thua ở một trận chính thức trên sân nhà kể từ năm 2000. Trong khi đó, Tây Ban Nha sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Bỉ và Pháp tại chung kết UEFA Nations League.
Phần cuối của chương trình mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua tình hình thời tiết các khu vực của ngày hôm nay. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, nên từ ngày hôm nay mùng 7 tháng 10 đến ngày mùng 8 tháng 10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 400mm. Ở Hà Tĩnh, Bình Định và Gia Lai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ. Thời tiết các khu vực cụ thể như sau. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Tại thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ 23 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi có mưa rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, riêng chiều và đêm cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Chúc quý vị và các bạn có một buổi sáng làm việc hiệu quả và an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.